mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cuộc cãi vã giữa Zelensky và Donald Trump đẩy châu Âu vào cái thế người cầm cờ bất đắc dĩ.
Cuộc tranh cãi nảy lửa công khai tại Nhà Trắng giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu đang gây ra một cú sốc mạnh ở bên kia bờ đại Tây Dương của nước Mỹ. Sau sự kiện ở Washington hôm 28 tháng 2 vừa qua, châu Âu bất ngờ bị đẩy vào một hoàn cảnh không thể khó hơn trong hồ sơ chiến tranh Ukraine cũng như vấn đề an ninh cho chính mình vốn đã nan giải từ khi Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Ngoại giao ở lục địa già những ngày này đang náo động hơn bao giờ hết với các cuộc họp thượng đỉnh bất thường. Chủ nhật vừa qua là cuộc họp ở London, thứ năm tuần này là thượng đỉnh Bruxelles. Các nước châu Âu đang đôn đáo tìm cách đối phó với dư chấn của cuộc gặp Volodymyr Zelensky Donald Trump đã kết thúc chóng vánh bằng màn khẩu chiến không thương tiếc như báo chí suốt những ngày qua đã liên tục đăng tải. Trước hết là tại London, nơi các lãnh đạo cao cấp châu Âu đã họp vào Chủ nhật trong một hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhằm đưa ra những bảo đảm an ninh mới trước khả năng thoái lui của Mỹ. Kết quả của hội nghị là những tuyên bố các khoản chi tiêu quốc phòng mới và cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Chúng ta cần gấp rút tái vũ trang cho châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố sau cuộc họp. Châu Âu phải gánh phần lớn công việc ở Ukraine, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ từ Mỹ, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh. Từ khi Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng mới hơn một tháng đã đủ để đưa các đồng minh châu Âu đến ngưỡng cửa một kỷ nguyên mới, tự lo mà bảo vệ lấy mình nếu không có sự đổi trác lợi ích nào cho nước Mỹ. Volodymyr Zelensky cùng các đồng minh chủ chốt ở châu Âu, đặc biệt là Emmanuel Macron, đã cố gắng hạn chế thiệt hại và kéo dài thêm thời gian, mong muốn trì hoãn sự bỏ rơi của Mỹ đối với Ukraine và châu Âu. Nhưng rồi cuộc khẩu chiến tại phòng bầu dục nổ ra, việc Washington quay lưng lại với Kiev là có thật. Các nước châu Âu một mặt thể hiện tình đoàn kết với sự nghiệp chống xâm lược của Ukraine, mặt khác đang cố gắng còn nước còn tát, cứu vãn những gì còn lại của liên minh với Hoa Kỳ. Cuộc họp thượng đỉnh của hai chục lãnh đạo châu Âu tại London được đánh giá là quyết định, nhưng cuối cùng kết quả cũng thật nghèo nàn. Sau 2 giờ thảo luận, ngoài những tuyên bố mang tính quyết tâm chính trị rằng châu Âu phải tìm ra chính sách quốc phòng chung và các khoản đầu tư cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Trong khi chờ đợi, châu Âu vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và sẽ đề xuất một thỏa thuận hòa bình, một kế hoạch ngừng bắn trình lên Donald Trump để ông có thể đàm phán với Vladimir Putin. Giới quan sát cho rằng điều đó càng cho thấy châu Âu thiếu thốn đến mức nào nếu không có người đỡ đầu Mỹ. Đó cũng là lý do để Donald Trump luôn ứng xử theo cách của bề trên, khiến châu Âu phải chạy theo. Hoang mang trước viễn cảnh cuộc chia tay châu Âu với Mỹ, một số nhân vật đã lên tiếng hy vọng có thể kéo Donald Trump ở lại châu Âu. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố sau cuộc điện đàm với Donald Trump, bất kỳ sự chia rẽ nào trong phương Tây cũng sẽ làm suy yếu tất cả chúng ta. Một sự chia rẽ sẽ không có lợi cho ai cả. Tổng thư ký NATO, một khối liên minh đang đối mặt với nguy cơ lớn bị Mỹ bỏ rơi, thậm chí còn bày tỏ quan điểm rõ ràng hơn. Zelensky phải tìm cách kết nối lại với Tổng thống Mỹ, ông tuyên bố. Trong một cử chỉ xoa dịu khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tất cả mọi người hãy bình tĩnh, tôn trọng và biết ơn nhau. Trong khi đó, Thủ tướng Anh hy vọng rằng ông có thể tận dụng mối quan hệ đặc biệt với Washington để đóng vai trò cầu nối giữa châu Âu và Mỹ. Tiếp theo hội nghị quốc tế tại London, hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên hiệp châu Âu sẽ được tổ chức vào thứ Năm tại Bruxelles. Nguyên tắc các cuộc thảo luận vẫn tương tự như đã khẳng định tại London. Liên hiệp châu Âu hỗ trợ Ukraine phối hợp với các nước đồng minh bên ngoài Liên hiệp, nhưng cũng luôn phối hợp với Hoa Kỳ, mong muốn trong khuôn khổ NATO để đạt được hòa bình với các bảo đảm an ninh. Khi tự chủ quốc phòng hay tự quyết vận mệnh của mình vẫn là vấn đề của tương lai, trước mắt bảo đảm an ninh ở châu Âu vẫn không thể thiếu bóng dáng của người đồng minh Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Pháp thắt chặt hợp tác quân sự với Việt Nam, tăng cường hiện diện ở Biển Đông, Thu Hằng trình bày. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thể thao nói về danh thủ người Pháp Kylian Mbappé trên đường khẳng định đẳng cấp ở Real Madrid. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về truyền thông châu Á nhận định về cuộc khủng hoảng giữa Donald Trump với Volodymyr Zelensky, một bài học dành cho các đồng minh và kẻ thù.
Thưa quý vị, màn công kích công khai của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng cũng được truyền thông châu Á bình luận rộng rãi. Đặc biệt, theo Trung Quốc, sự việc cho thấy vị thế khó xử của các nước đồng minh của Mỹ vì tội đã quá dựa dẫm vào cường quốc hàng đầu thế giới để bảo đảm an ninh cho mình. RFI tiếng Việt xin điểm lại một số nhận định trên một số kênh truyền thông Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore.
Chính phủ Đài Bắc và các kênh truyền thông chính thức cho đến hôm nay, mùng 3 tháng 3, vẫn im lặng, không có lời bình nào ngoài việc dẫn nguồn tin Reuters để tường thuật lại màn công kích gay gắt giữa ông Trump, J.D. Vance và Zelensky. Tuy nhiên, New Bloom, một trang tạp chí trực tuyến có góc nhìn cấp tiến về Đài Loan và châu Á-Thái Bình Dương, được một nhóm sinh viên và nhà hoạt động sau phong trào Hoa Hướng Dương năm 2014 thành lập, đã có bài nhận định mang tựa đề "Cuộc trao đổi giữa Trump và Zelensky nên được theo dõi kỹ lưỡng tại Đài Loan, đặc biệt là về cách thức Hoa Kỳ bảo đảm an ninh cho hòn đảo".
Người dân Đài Loan ý thức rằng ông Trump sẽ yêu cầu một mối quan hệ bòn rút nhiều hơn từ Đài Loan. Nếu như Trump không ngần ngại đả kích ông Zelensky là nhà độc tài, thì với Đài Loan, nguyên thủ Mỹ không ít dịp từng chỉ trích hòn đảo này đã đánh cắp công nghệ bán dẫn của Mỹ, rằng Đài Loan là kẻ ăn bám vào lòng hảo tâm của Mỹ và Đài Loan nên trả tiền cho Mỹ để được bảo vệ và từ chối cam kết bảo vệ Đài Loan. Nhưng cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine đã cho thấy bất cứ điều gì Đài Loan và chính quyền Tổng thống Lại Thanh Đức đã làm để cố gắng xoa dịu, trấn an nguyên thủ Mỹ và các thành viên trong chính quyền Trump là đều không đủ. Trang mạng viết xin trích, cuộc trao đổi minh họa xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân của ông Trump, mà ở đó Donald Trump và J.D. Vance không hề do dự khi công khai bắt nạt lãnh đạo một đất nước đang bị Nga tấn công trong 3 năm qua. Có lẽ thế giới quan của ông Trump chỉ đơn giản là tôn trọng quyền lực, hết lời dẫn. Trong bối cảnh này, người ta nên chờ xem Đài Loan sẽ điều hướng như thế nào trong 4 năm đầy sóng gió dưới chính quyền Donald Trump, bài viết kết luận.
Chính quyền Bắc Kinh tuy không có những bình luận gì, nhưng các kênh truyền thông của chính phủ tỏ ra hạ hê trước màn công kích Zelensky của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance. Hoàn Cầu Thời báo phiên bản tiếng Anh ngày 1 tháng 3, trước hết dẫn lời nhận định của một nhà nghiên cứu Viện Trao đổi Quốc tế có trụ sở tại Thượng Hải chạy tựa cho rằng cuộc khẩu chiến giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng là hiếm có và đầy kịch tính trong lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại.
Sự việc cho thấy Hoa Kỳ đang ép buộc Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình do chính quyền Donald Trump áp đặt được cho là bất lợi cho Ukraine nhằm hoàn thành mục tiêu của ông Trump là nhanh chóng chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Li Haidong, giáo sư Đại học Ngoại giao Trung Quốc được tờ Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn, thì con đường đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán là một chặng đường dài. Chỉ có Hoa Kỳ là muốn đạt được thỏa thuận hòa bình và chấm dứt khủng hoảng một cách nhanh chóng. Cuộc khẩu chiến này đã chứng minh với chính quyền Trump rằng việc chấm dứt khủng hoảng khó khăn hơn như những gì họ dự đoán.
Hoàn Cầu Thời báo còn dẫn lời cựu trưởng ban biên tập Hồ Tích Tiến cho rằng đây còn là bài học lớn cho các đồng minh của Washington. Dựa dẫm vào Mỹ hàm chứa nhiều rủi ro lớn. Theo ông Hồ Tích Tiến thì về cơ bản tình hình hiện nay là do đánh giá sai lầm của ông Zelensky năm 2019, thời điểm mà ông lên nắm quyền. Ông ấy đã thúc đẩy Ukraine theo hướng gia nhập NATO, từ bỏ vị thế trung lập giữa Nga và NATO. Bước đi sai lầm ban đầu này đã đặt ông ấy trong một thế hoàn toàn thụ động, lời lẽ trong nguyên văn.
Cùng một giọng điệu, ông Shen Yi, một tiếng nói có ảnh hưởng trong số những người mang tư tưởng chủ nghĩa dân túy, thì xin trích, trong tương lai, ngày càng có nhiều nước sẽ hiểu rõ một số thực tế cơ bản, cụ thể là việc phụ thuộc vào Mỹ có thể có những hậu quả thảm khốc. Đây cũng là quan điểm của tờ China Daily trong bài xã luận đề tựa, màn truyền hình tuyệt vời cho thấy những thay đổi đang diễn ra. Nhật báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát khẳng định cuộc đấu khẩu đáng xấu hổ đó còn là một lời cảnh tỉnh. Theo đó, kỷ nguyên dựa vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ có thể sắp kết thúc. Tờ báo viết xin trích, xung đột ở Ukraine đã phơi bày những điểm yếu về năng lực phòng thủ của châu Âu, giống như đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những điểm yếu trong khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Khi nước Mỹ thời chính quyền Trump ngày càng thoái thác các trách nhiệm quốc tế, thì khái niệm phương Tây do Mỹ lãnh đạo cũng đang dần lùi vào dĩ vãng. Hết lời dẫn.
Tại Nhật Bản, Asahi Shimbun là trang thông tin hiếm hoi có bài nhận định về cuộc cãi vã tai tiếng này. Bài sau luận mang tựa đề "Đòn tấn công của ông Trump nhắm vào ông Zelensky có lẽ liên quan đến tất cả các đồng minh của Mỹ". Bài viết cho rằng người đầu tiên vui mừng có lẽ là nguyên thủ Nga Vladimir Putin.
Chẳng phải việc Washington ngừng hỗ trợ Kiev sẽ còn đưa ông Putin tiến đến gần hơn mục tiêu thống trị nước láng giềng của mình hay sao? Và nhất là, Tổng thống Nga có thể gia tăng nỗ lực lôi kéo ông Trump, gây chia rẽ sâu sắc hơn nữa quan hệ Hoa Kỳ và châu Âu.
Hãng thông tấn CNA của Singapore trong bài viết bài học từ cuộc khủng hoảng Trump-Zelensky dành cho các bằng hữu và kẻ thù, trước hết nhận định, nguyên tắc và giá trị không hẳn là kim chỉ nam cho ông Trump trong các hành xử. Đối với ông, có vấn đề quốc tế đầu tiên là tiền đâu, thứ mà ông muốn và thứ ông Zelensky phải cung cấp, trước hết là các khoáng sản quan trọng, và thứ hai là hoàn tiền vũ khí mà Ukraine muốn và cần.
Một điều chắc chắn, nếu có đạt được một thỏa thuận với Ukraine, chính quyền Trump sẽ gây áp lực lên châu Âu phải trả tiền cho nước Mỹ để mua thiết bị quân sự. Cuộc đấu khẩu đã đặt các nhà lãnh đạo châu Âu trong thế bối rối. Các nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer nhằm giữ chân Mỹ đã tan thành mây khói. Đây cũng là lời cảnh báo cho các nước bạn bè và đồng minh ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tờ báo viết xin trích, đó là một nước Mỹ khác với sự hiểu biết và cách tiếp cận khác đối với các cam kết do những người tiền nhiệm của ông Trump đưa ra. Dù rằng điều đó không nhất thiết có nghĩa là Mỹ sẽ rút lại những cam kết này, nhưng sự việc cho thấy Washington hiện sẽ tiếp cận chúng theo một cách rất khác, hết lời dẫn. Và do vậy, theo trang CNA, để ít bị đau đớn như Ukraine, các nước bạn bè và đồng minh càng sớm điều chỉnh theo thực tế mới này. Vậy còn với kẻ thù của Mỹ thì sao? Nếu như một số người thích thú theo dõi, thậm chí vui mừng, thì vấn đề này có thể được diễn giải theo hai hướng. Theo đó, làn gió thay đổi của Trump dường như đang thổi theo hướng tránh xa các cam kết sắt đá được đưa ra cho đến nay với các đồng minh, nhưng chúng cũng có thể đổi chiều nếu mọi việc diễn ra một cách có lợi cho Tổng thống Mỹ.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Anh và Pháp chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch tạm ngưng bắn tại Ukraine. Mỹ gia tăng áp lực đòi Tổng thống Ukraine từ chức. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Israel cho nối lại viện trợ nhân đạo vào Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Cuộc cãi vã giữa Volodymyr Zelensky và Donald Trump đẩy châu Âu vào cái thế của người cầm cờ bất đắc dĩ. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc đụng độ có thể nói là vô tiền khoáng hậu giữa hai người đứng đầu nước Mỹ và Tổng thống Ukraine vào cuối tuần qua là trọng tâm của báo chí Pháp ra ngày hôm nay. Le Monde chạy tít Trump Zelensky, vụ đụng độ đầy nguy hiểm, La Croix cho rằng châu Âu đang ở chân tường, Le Figaro nói về thế lưỡng nan chiến lược của châu Âu trước Trump, trong khi Lysenko nhận định châu Âu tìm chỗ đứng trong trật tự thế giới mới. Liberation đăng ảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang bá vai nhau thân thiết, nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh về Ukraine, sự trả đũa. Ở các trang trong, Lysenko cho biết châu Âu chuẩn bị một kế hoạch ngưng bắn để thuyết phục Trump. Le Figaro nói về các hướng của ông Macron để thúc đẩy châu Âu thức giấc. Liberation thuật lại việc chuẩn bị đối đầu ở châu Lục tại London, không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp chọn chữ ngưng bắn là vì châu Âu vẫn cần đến một sự ủng hộ dù tối thiểu của Hoa Kỳ.
Lê Zeko nhận định, sự đối đầu Trump-Zelensky một thảm họa ngoại giao, ngày 28 tháng 2 vừa qua sẽ đi vào biên niên sử của ngoại giao thế giới như là một điển hình lộn ngược, mức độ zero trong nghệ thuật đàm phán, đó là một sự phục kích về với kịch bản do Kremlin soạn sẵn hay là một sự tính toán hướng về cử tri Mỹ. Chưa có tiền lệ nào như vậy trong lịch sử đối ngoại.
Năm 1953, Ngoại trưởng của Tổng thống Eisenhower đã đe dọa các nước thành viên cộng đồng than thép châu Âu là chính sách Mỹ sẽ có những thay đổi nghiệt ngã nếu không chấp nhận dự án vũ trang châu Âu. Nhưng thông điệp hồi đó là hãy đoàn kết lại trước mối đe dọa Liên Xô nếu không. Còn thông điệp của Donald Trump dành cho người Ukraine thì ngược lại, hãy chấp nhận hòa bình bằng mọi giá nếu không sẽ bị bỏ rơi. Trước ống kính truyền hình toàn thế giới, thái độ thô bạo của Trump và Vance ít nhất đã cho thấy rõ quyết tâm hạ nhục Tổng thống Volodymyr Zelensky, chứ không đơn giản là để buộc ông phải nhượng bộ. Như để trả thù, một lần nữa chủ nhân Nhà Trắng lẫn lộn giữa lợi ích cá nhân và của nước Mỹ.
Lê Zeko nhắc lại, ngày 28 tháng 2 sẽ là một trong những ngày buồn thảm và đen tối nhất trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ. Nước Mỹ đã đổi phe, trên thực tế đã đứng về phía các chế độ độc tài.
Đó là những gì lẽ ra đã xảy đến nếu ông Limbert được bầu làm tổng thống năm 1940 thay vì Roosevelt. Hoa Kỳ không tham chiến trong đệ nhị thế chiến, không có cuộc đổ bộ Normandy. Người châu Âu sẽ nói tiếng Đức, tiếng Nga hay Hoa ngữ chưa biết chừng. Phải chăng mai đây sẽ có những bức tượng bán thân sơn son thép vàng của Trump, người đã đánh thức châu Âu, hay của Putin, kẻ trị vì, trên các quảng trường thành phố châu lục chăng? Trong vòng một tháng, châu Âu từ vị thành niên nay đã bước sang tuổi trưởng thành, không còn cách nào khác là đoàn kết trước mối đe dọa quân sự của Nga và đe dọa về kinh tế của Mỹ. Châu Âu có phương tiện, các đối thủ yếu hơn là họ nghĩ, vấn đề là ý chí, làm thế nào để người dân hiểu rằng vượt lên trên vấn đề di dân và sức mua, tương lai của họ trước hết được quyết định về địa chính trị ở những đồng bằng mênh mông ở Ukraine, chống lại xu hướng đế quốc của Nga, những vụ làm song tra kiểu mafia của Mỹ. Châu Âu cần giữ được bản sắc và tính nhân văn dù là đơn độc, ít nhất trong nhiệm kỳ của Trump. Hôm qua, người dân Anh đã đổ xô ra đường phố London để hoan hô vì Tổng thống bị Trump lăng nhục, còn phe Cộng hòa Mỹ thì vẫn ủng hộ Tổng thống của họ sau sự cố. Donald Trump không chỉ gây chia rẽ giữa người Mỹ với nhau mà cả giữa họ với người châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong bài xã luận chọn lựa lịch sử, Le Figaro nhận xét châu Âu dường như vẫn chưa từ bỏ tham vọng cứu vãn những gì còn lại trong liên minh với Hoa Kỳ. Kế hoạch ngừng bắn cho đến nay được bàn bạc mà không có Trump và Putin, chủ yếu nhằm tái thúc đẩy cơ chế ngoại giao đang ngưng trệ.
Cuộc họp hôm Chủ nhật tại London cho thấy họ lúng túng như thế nào khi không có đại ca Mỹ. Nhật báo cho rằng nỗ lực hòa giải giữa Kiev và Washington có thể giúp tranh thủ thời gian, nhưng chạy theo đuôi Trump chỉ là lời đáp tạm thời, không chắc chắn cho một cuộc khủng hoảng sâu sắc khi những chiếc mặt nạ đã rơi, đeo lại chỉ vô ích. Những gì Trump đã dàn dựng hôm thứ Sáu là một sự quay ngắt 180 độ của nước Mỹ, được Kiev và những người ủng hộ coi là một sự phản bội. Ông Volodymyr Zelensky chẳng cần Donald Trump đứng ra làm trung gian để phải nhượng lại tất cả cho Vladimir Putin, những lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng hay chủ quyền, việc xích lại gần với châu Âu v.v. Nếu đó là viễn cảnh duy nhất mà Trump mang lại, thì thà trực tiếp đến giao nộp vũ khí cho Moscow, chẳng cần phải lặn lội đến Washington làm gì. Người đã vênh váo khoe là trùm thương lượng có thể mang lại hòa bình trong vòng 24 giờ, rồi sau đó là trong 100 ngày, đã gài xuôi da trước khi bắt đầu đối mặt với thách thức. Ông ta đổ toàn bộ lỗi cho Ukraine, chọn cách hòa giải với Kremlin. Zelensky hay bất cứ một người nào khác sẽ chẳng thay đổi được gì. Đối với châu Âu, sự đổ vỡ cũng không kém phần quyết liệt. Nước Mỹ đã đổi phe, gây ra sững sờ. Nay là một bên là Ukraine và các đồng minh, bên kia là Hoa Kỳ với Nga và những nước khác. Trận động đất này cũng có thể là cơ hội, và là cơ hội cuối cùng, buộc phải nắm lấy ngọn cờ. Châu Âu liệu có sẵn sàng trước những hy sinh hay không? Họ đang đứng trước một chọn lựa lịch sử, hoặc là tiếp tục hỗ trợ Ukraine và vũ trang thật nhanh chóng, hoặc ngã theo Trump và nhắm mắt làm ngơ như ông ta. Tờ báo cho rằng sức mạnh không thể được ủy quyền và mục tiêu hòa bình cao cả hiếm khi thực hiện được bằng sự yếu đuối.
Liberation ghi nhận hình ảnh 19 quốc gia phương Tây xung quanh Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine là nạn nhân của mưu toan sỉ nhục ở Nhà Trắng. Tất nhiên, đây là hành động tương trợ, nhưng trên hết là sự đáp trả mạnh mẽ cho câu hỏi được Emmanuel Macron đặt ra. Xin trích, chúng ta muốn chọn lựa hay là chịu đựng?
Tuy tất cả mọi người đều tươi cười trong bức ảnh, nhưng phía sau là tình trạng khẩn cấp của gia đình và mọi người đều có mặt, quên đi những hiềm khích nội bộ, quên luôn cả Brexit, vì chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh hôm qua chính là Thủ tướng Anh. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kết luận châu Âu đã thất chức, đồng nhiệm Ý Giorgia Meloni khẳng định ưu tiên là tránh chia rẽ. Thổ Nhĩ Kỳ gửi đến Ngoại trưởng Lenin có lý, nếu suốt nhiều thập niên chẳng có gì xảy ra, thì thế giới chỉ trong một tuần bỗng dưng dồn dập những sự kiện như nhiều thập niên cộng lại. Chọn lựa hay chịu đựng, tối Chủ nhật, châu Âu đã kiên quyết trả lời là sẽ chọn lựa vận mệnh cho mình. Nhưng thứ năm tới tại Bruxelles, trong hội nghị thượng đỉnh châu Âu bất thường, cái giá của sự chọn lựa mới được thông qua. Tổng thống Emmanuel Macron nói, thế hệ chúng ta sống ở một châu Âu trong mơ mà không nhận ra, và điều này đã kết thúc.
Các báo cũng có nhiều bài viết về đội ngũ của ông Trump tại Nhà Trắng hiện nay. L'Echo chỉ ra rằng ông Vance là ác thần đã cổ vũ Donald Trump quay lưng lại với Ukraine.
Ông Vance bất ngờ xem vào cuộc đối thoại chỉ trích Zelensky khi Tổng thống Nga nói đến việc Nga chiếm Ukraine, nói đến việc Nga chiếm Crimea, nói rằng ông đến để tuyên truyền, chỉ vào mặt ông Zelensky đòi cảm ơn, v.v. Khác với ông Trump, một nhân vật chân túy hành động theo bản năng, Vance từng học luật ở Yale, thích biện luận, tranh cãi kịch liệt để bênh vực cho chính sách biệt lập. Có thể tin rằng ngay từ đầu, ông Vance chỉ đợi dịp để biến cơ hội hòa giải thành một sự đối đầu vô cùng căng thẳng. Lysenko nhắc lại, ngay sau khi Nga xu quân sang xâm lăng Ukraine năm 2020, ông Vance đã tuyên bố, nói thật là tôi không quan tâm đến những gì xảy ra ở Ukraine. Ông nói chính phủ Ukraine tham nhũng nhất châu Âu, bỏ phiếu chống viện trợ cho Kiev. Để làm gì? Để một bộ trưởng của Zelensky mua du thuyền chăng? Ông biện luận bằng một tin giả của Nga. Ông cũng chống lại việc tịch thu tài sản Nga và tiếp tục trừng phạt Moscow. Dư luận ngay tại Mỹ cũng bất bình trước thái độ hiếp đáp người đại diện một quốc gia đang chống chọi với quân xâm lược. Cuộc đi nghỉ cuối tuần qua của gia đình Vance không được yên tĩnh vì rất đông người biểu tình hô vang, hãy sang Nga mà trượt tuyết.
Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Pháp thắt chặt hợp tác quân sự với Việt Nam, tăng cường hiện diện ở Biển Đông, Thu Hằng trình bày.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3 năm liên tiếp, tàu chiến Pháp đến thăm Việt Nam. Từ ngày 1 đến 7 tháng 3 năm 2025, tàu khu trục đa nhiệm La Provence thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle thực hiện chiến dịch Clemenceau 25 cập cảng Lotus thăm xã giao thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này thể hiện mối quan hệ tin cậy và hợp tác ngày càng tăng, cũng như cam kết của Pháp đối với hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, theo như thông cáo của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Hoạt động thăm cảng nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện được Việt Nam và Pháp ký tại Paris ngày 7 tháng 10 năm 2024. Trong tuyên bố chung, hai nước nhấn mạnh đến cam kết phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng nhằm tăng cường năng lực tự cường phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Ngoài ra, Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các tàu quân sự của Pháp cập cảng Việt Nam theo quy định của luật pháp Việt Nam nhằm phát triển hợp tác và trao đổi chuyên môn giữa Hải quân và lực lượng cảnh sát biển hai nước. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 28 tháng 2, nhà nghiên cứu Pháp Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon nhận định những diễn biến tích cực này được thúc đẩy thêm sau khi Hà Nội và Paris tỏ thiện chí củng cố hợp tác song phương nhân chuyến công du của Bộ trưởng Quân lực Sébastien Lecornu và dự lễ kỷ niệm 70 năm Điện Biên Phủ.
Sự hiện diện của tàu khu trục Pháp hoặc các chiến hạm Pháp thỉnh thoảng đi qua và dừng lại ở Việt Nam gắn liền với điều có thể gọi là ngoại giao. giao hải quân, tức là hiện diện tại cảng của các quốc gia có quan hệ tích cực và hữu nghị. Theo tôi, ngoài khuôn khổ Việt Nam, cần phải coi rằng Pháp tham gia vào chiến lược do Hoa Kỳ phát triển trong khu vực, bao gồm việc tái khẳng định sự hiện diện của Hải quân Mỹ và các nước đồng minh, đặc biệt là ở Biển Đông, trước những tuyên bố bá quyền của Trung Quốc đối với khu vực hàng hải này. Theo tôi, nếu nhìn xa hơn một chút về sự hiện diện và sự tham gia của Pháp vào hoạt động này, thì điều đó không chỉ liên quan đến các nguyên tắc về tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế mà Pháp ủng hộ, mà cũng cần lưu ý rằng Pháp có một vùng biển rộng lớn ở Thái Bình Dương, nhưng không hẳn có thể kiểm soát được hết bằng những phương tiện quân sự hiện có. Vì vậy, Paris cần sự ủng hộ của Washington, và việc Paris can dự vào một khu vực thực sự rất xa ở Ấn Độ-Thái Bình Dương là cách để Pháp đánh dấu sự gần gũi với người Mỹ và tham gia vào các hoạt động hợp tác giữa Mỹ và Pháp ở khu vực mà hai nước có chung lợi ích địa chiến lược.
Khi thiết lập được mối quan hệ ở cấp cao nhất trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, Pháp tăng cường được hiện diện và củng cố hoạt động ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải huyết mạch, thông qua những chương trình tăng cường hợp tác quân sự với các nước ở trong khu vực như Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore. Tuy nhiên, trả lời RFI tiếng Việt trước đó, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon cũng nhấn mạnh đến khía cạnh quân sự không được làm quá nổi bật trong tuyên bố chung giữa Hà Nội và Paris ngày 7/10/2024 để không xúc phạm Trung Quốc. Cũng chính để tránh làm phần lòng Trung Quốc và cũng nằm trong chính sách 4-0, Việt Nam không tham gia các cuộc thao dượt mang tính chất quân sự ở trong vùng hoặc do bên thứ ba ngoài khu vực tổ chức. Nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle gồm tàu sân bay Charles de Gaulle, tàu khu trục đa nhiệm La Provence, tàu tiếp tế Jacques Chevalier, tàu hộ tống phòng không Forbang và khinh hạm Alsace lớp Aquitaine thăm cảng Subic Bay ở Philippines từ ngày 21 tháng 2 và tham gia hoạt động hợp tác hàng hải với Hải quân Philippines. Tuy nhiên, chỉ có tàu khu trục đa nhiệm La Provence đến thăm cảng Lotus ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích.
Theo tôi, điều này liên quan đến việc Pháp là đồng minh của Mỹ, cũng như việc Philippines cũng có liên minh quân sự với Mỹ. Vì vậy, chúng ta thấy có sự gần gũi về mặt địa chiến lược và quân sự giữa Pháp và Philippines. Hoàn cảnh này không giống như với Việt Nam, bởi vì Việt Nam không tham gia vào kiểu liên minh này tại khu vực này hay bất cứ ở nơi nào khác. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung này là nhằm kiểm tra khả năng tương tác giữa các đơn vị hải quân khác nhau. Và như tôi nêu ở trên, đó là cách để Pháp thể hiện sự can dự. Có rất nhiều quan ngại mang tính địa chiến lược đặc trưng với Mỹ, nhưng không liên quan trực tiếp đến lợi ích của Pháp ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vì vậy, đây là thông điệp gửi tới Trung Quốc, cũng là thông điệp gửi tới Hoa Kỳ, chủ yếu theo quan điểm của tôi. Và tôi không nghĩ rằng giữa Pháp và Việt Nam có sự hợp tác ở cấp độ này. Một yếu tố khác đó là nhóm tàu sân bay tượng trưng cho khả năng quân sự và hình thức đe dọa cao. Và tôi nghĩ rằng đối với một quốc gia như Pháp, thì việc gửi một đội tàu sân bay vào Biển Đông sẽ gửi đi một thông điệp ngoại giao rất tiêu cực từ Trung Quốc. Và trong bối cảnh hiện tại, điểm này không nằm trong những bận tâm ngoại giao của Paris.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Pháp là thành viên duy nhất trong Liên hiệp châu Âu có chủ quyền tại Ấn Độ-Thái Bình Dương với 7 vùng lãnh thổ hải ngoại có hơn 1,6 triệu công dân. 90% diện tích vùng đặc quyền kinh tế của Pháp cũng nằm trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lực lượng tàu chiến của quân đội Pháp tại các căn cứ ở đảo Réunion, Nouvelle-Calédonie hay Polynésie thuộc Pháp đều tương tác thường xuyên với các đối tác. Còn những chiến dịch quy mô lớn như Clemenceau 25 được Bộ Quân lực Pháp nhấn mạnh là nhằm củng cố và khẳng định mối liên hệ mà quân đội Pháp đã phát triển ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong nhiều năm. Chiến dịch Clemenceau 25 được phát triển từ cuối tháng 11 năm ngoái và được chuẩn đô đốc Jacques Mala, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay, giới thiệu trong buổi họp báo ngày 8/11/2024 như sau.
Ce déploiement, cette mission a quatre objectifs principaux. Tout d'abord,
chiến dịch có bốn mục tiêu chính. Trước hết, đóng góp vào các hoạt động của Pháp và châu Âu ở Hồng Hải và Ấn Độ Dương. Hoạt động này nhằm mục đích tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực và nguồn lực của nhóm tác chiến tàu sân bay. Chiến dịch cũng giúp phát triển khả năng tương tác với các đối tác và đồng minh của chúng ta ở Ấn Độ Dương cũng như ở Thái Bình Dương. Thông qua hoạt động này, thúc đẩy một không gian Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và ổn định với các đối tác khu vực trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Và cuối cùng, góp phần vào bảo vệ người dân và lợi ích của Pháp ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà Pháp là quốc gia ven biển và phải thực hiện chủ quyền của mình đối với tất cả các vùng lãnh thổ hải ngoại này.
Où la France est une nation riveraine et elle doit y exercer sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires ultramarins.
Không chỉ chiến dịch Clemenceau 25 mà tất cả những chiến dịch trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp đều phối hợp với tàu từ các đối tác và đồng minh, cho nên số lượng hộ tống nhóm tàu sân bay Pháp được tăng cường thường xuyên với tàu khu trục hoặc tàu ngầm nước ngoài như của Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ý, Maroc, Anh, Úc, Canada, Nhật Bản, v.v. và lần lượt thông qua ba cuộc tập trận quy mô lớn theo giải thích của chuẩn đô đốc Jacques Mala.
Après le transit en Méditerranée et en mer Rouge,
sau khi đi qua Địa Trung Hải và Hồng Hải, nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle tham gia các cuộc tập trận song phương thường niên Varuna, góp phần duy trì khả năng tương tác giữa Hải quân Pháp và Ấn Độ. Ấn Độ là đối tác quan trọng của Pháp ở Ấn Độ Dương. Giai đoạn hợp tác hoạt động chính của chiến dịch Clemenceau 25 diễn ra với các đồng minh và đối tác của Pháp ở phía đông Ấn Độ Dương. Trong cuộc tập trận La Perouse, Pháp phối hợp với hải quân các nước giáp với quần đảo Indonesia, trong đó có Philippines, Malaysia, Indonesia, về bảo đảm an ninh hàng hải ở ba eo biển chính. Cuối cùng, lần đầu tiên kể từ rất lâu, tàu sân bay Charles de Gaulle và đội tàu hộ tống di chuyển trên Thái Bình Dương, trong đó phải kể đến cuộc tập trận Pacific Stellar ngoài khơi phía đông Philippines nhằm tăng cường khả năng tương tác với hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Pháp có ít cơ hội tương tác với hạm đội 7 vì lực lượng này ở rất xa so với hạm đội 5 và 6 mà Pháp thường hoạt động chung. Trong suốt hành trình, nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ nhận được sự hỗ trợ của các đối tác thông qua các điểm dừng chân và hỗ trợ hậu cần, cũng như tiếp nhận đội máy bay tuần tra hàng hải tầm xa Atlantic 2.
Đội tàu tác chiến tàu sân bay được Bộ Quân lực Pháp giới thiệu là lực lượng chính thực hiện các nhiệm vụ triển khai sức mạnh. Tàu sân bay Charles de Gaulle có thể di chuyển hàng nghìn km mỗi ngày trong nhiều tháng, có hai đường băng, một nhà kho để bảo trì, sửa chữa 40 máy bay. Khoang tàu có thể chứa 600 tấn đạn dược, 3.200 tấn xăng máy bay, tương đương với 2 tuần hoạt động với cường độ mạnh. Sự can dự của Pháp trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương còn được thể hiện qua việc chỉ huy Hải quân Pháp tham gia vào hai diễn đàn chính trong khu vực. Đó là Hội nghị chuyên đề Hải quân Ấn Độ Dương và Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương. Mục đích của hai tổ chức này là cải thiện đối thoại, hợp tác về an ninh, khả năng tương tác giữa hải quân của các quốc gia giáp danh với từng khu vực. Tại khu vực Đông Nam Á, Pháp luôn bày tỏ nguyện vọng gia nhập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, gọi tắt là ADMM+, quy tụ các nước thuộc ASEAN và 8 cường quốc chính trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và Paris kỳ vọng vào sự ủng hộ của Hà Nội để được tham gia vào Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.
Mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao qua đề tài danh thủ Pháp Kylian Mbappe trên đường khẳng định đẳng cấp ở Real Madrid.
Tạp chí thể thao.
Tại giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha La Liga cũng như trên đấu trường châu Âu Champions League, Kylian đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá, đặc biệt sau khi anh lập cú ăn ba vào lưới Manchester City ở vòng playoff Champions League mới đây. Tiền đạo người Pháp đã nhanh chóng tìm được vị trí của mình giữa giải thiên hà Real Madrid, ngày càng hoàn thiện kỹ năng săn bàn đáng sợ với khát khao ghi dấu ấn lịch sử trong đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông thầy cũng đang đi vào huyền thoại Carlo Ancelotti. Khởi đầu mùa giải ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với nhiều khó khăn cả trong và ngoài sân cỏ, Mbappe đã phải nỗ lực rất lớn để duy trì được phong độ và giờ đây đang hội nhập rất tốt vào đội hình gồm toàn những danh thủ đắt giá nhất hành tinh để trở thành một phần quan trọng của đội bóng với khát vọng giành được danh hiệu lớn của bóng đá châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp và xa nữa là để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Real Madrid. Cùng với chuyên gia bóng đá châu Âu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh thủ Pháp đã khẳng định vị trí của mình như thế nào trong đội hình toàn sao của câu lạc bộ lớn Real Madrid dưới tay cầm quân của huấn luyện viên lão luyện Carlo Ancelotti. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Những ngày qua Mbappe đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá châu Âu. Phong độ của anh ngày càng lên ở Real Madrid. Ông có thể đánh giá thế nào về Kylian Mbappe?
Khi mà Kylian Mbappe rời khỏi Paris Saint-Germain để sang chơi cho Real Madrid, đội bóng coi như là lớn nhất hành tinh, đó là một trong những khát vọng rất lớn của Kylian Mbappe. Đây là một cái cầu thủ hiện được mang số 9 của Real Madrid bắt đầu từ tháng 6 của năm vừa rồi với một cái hợp đồng 5 năm đã được chuyển nhượng tự do sang Real Madrid. Kylian Mbappé đó bắt đầu cái sự nghiệp cấp câu lạc bộ là từ Monaco 10 năm trước và cũng có danh hiệu của Ligue 1 tại đây. Rồi sau đó thì 18 tuổi thì về Paris Saint-Germain. Cho tới giờ này thì lập rất là nhiều kỷ lục và mang được rất là nhiều thành tích với Paris Saint-Germain. 4 chiếc vô địch rồi 3 chiếc cúp và là cái tay săn bàn thứ hai trong mọi thời đại của Paris Saint-Germain. Rồi cái mùa mà 19-20 đó, tức là chơi được cái trận chung kết nhưng mà cũng phải thua Bayern Munich và không có được cái danh hiệu của Champions League. Do đó cho nên ở cái cấp câu lạc bộ, Kylian Mbappé vẫn còn có một cái khát vọng và vẫn còn thiếu một cái danh hiệu mà danh giá nhất ở cái cấp câu lạc bộ. Mà lúc đó thì Paris Saint-Germain sau 7 năm Mbappé cống hiến thì cũng chưa có thể có được cái thành tích này. Mặc dù là đây là cầu thủ mà được mang băng đội trưởng của đội tuyển Pháp, rồi tham dự hai cái kỳ World Cup thì đều thành công. Một cái lần đầu tiên hết đó thì là giành chiếc vô địch, rồi lần thứ hai thì là cũng vào đến trận chung kết và đoạt được chiếc giày vàng. Thì như vậy với cái tài năng của Mbappé thì cái việc về chơi cho Real Madrid đó, thì nó vừa là cái ước muốn từ cái thuở thiếu thời, vừa là cái khát khao để tìm cái danh hiệu mà còn thiếu. Cho nên đó, cái việc mà anh ta có mặt trong mùa giải này với cái duyên là gặp một trong những huấn luyện viên sừng sỏ như là Carlo Ancelotti, với tài năng của Kylian Mbappé đó, trong cái mùa giải 2024-2025 này với cái thể thức mới của UEFA Champions League, câu hỏi luôn luôn được đặt ra là liệu Mbappé cùng với lại cái tài năng của Carlo Ancelotti coi như một thầy phù thủy ở trong cái trên sân cỏ thì nó có thỏa mãn được cái khát khao nâng cúp của Champions League và lập thêm một cái thành tích nghĩa là xuất sắc cho Real Madrid hay không.
Sự khởi đầu đầy hy vọng của Mbappé ở Real Madrid gắn liền với cái tên ông thầy Carlo Ancelotti, một huấn luyện viên lão làng, người nắm giữ rất nhiều kỷ lục và đang trên đường đi vào huyền thoại của bóng đá châu Âu.
Chúng ta cũng nên nhắc lại một chút xíu về lịch sử cái nhà cầm quân này. Ở trong những cái câu lạc bộ mà ông ta đã từng cầm quân và giành được các cái thành tích xuất sắc nhất của châu Âu, đây là cái nhà cầm quân mà giữ một cái kỷ lục 5 cái chiếc cúp Champions League trong cái vai trò huấn luyện viên, 2 chiếc cúp với tư cách huấn luyện viên của Syria, tức là đội AC Milan, 3 lần là giành được cái cúp này với cái đội Real Madrid. Thì chắc có lẽ không có một cái huấn luyện viên nào ở trên thế giới mà có được cái thành tích xuất sắc như vậy. Và nếu chúng ta kể thêm một cái lần mà vào chơi cái trận chung kết mà thất bại ở trên chấm phạt đền nữa, là tức là Carlo Ancelotti là có đến 6 lần cầm quân chơi trận chung kết của Champions League. Của ông ta thì có cái biệt danh là Carletto hay là Don Carlo, người ta ví ông này như là một cái thầy phù thủy vậy đó. Thì phải nói là Don Carlo thì là một trong 7 người có cái danh hiệu mà đoạt cúp này trong ở cả hai cương vị. Nên nhớ rằng là Carlo Ancelotti đó, khi mà là cầu thủ đó, thì cũng đã từng 2 lần giành chiếc cúp này, là tiền vệ nổi tiếng của AC Milan của những cái thập niên 80-90 và là trong đội tuyển của đội Ý. Đây là một trong những huấn luyện viên duy nhất trên thế giới mà có danh hiệu là huấn luyện viên vô địch của cả 5 cái giải hàng đầu châu Âu. Ở Serie A với AC Milan, ở Premier League với Chelsea, ở Ligue 1 với Paris Saint-Germain, La Liga với Real Madrid và Bundesliga với Bayern Munich. Ông ta khi là cầu thủ thì được chơi toàn là những danh thủ, cũng như là khi là huấn luyện viên thì cũng là nhào nặng những cầu thủ cực kỳ nổi tiếng của thế giới. Thì đó rõ ràng là bây giờ có thêm được một cái chân sút, một cầu thủ mà có khả năng dê rắc bóng tốt như là cái Mbappé, rồi lại có khả năng là tốc độ rất tốt mà có thể chơi chuyển cánh từ cánh trái sang cánh phải, thậm chí có thể chơi cả cái vị trí của tiền đạo cấm, thì đây là một trong những cái vũ khí rất là lợi hại. Ancelotti có lẽ cũng kỳ vọng giữ vững được cái chiếc vô địch của mùa rồi. Thì cũng nên nhắc một cái chuyện, tức là trong lịch sử của Real Madrid thì chỉ có Zidane là trong 3 mùa 2016, 2017, 2018 thì liên tiếp đưa Real Madrid giành được 3 cái cúp vô địch của Champions League. Còn ngoài ra thì các huấn luyện viên trước đó, kể cả Carlo Ancelotti thì cũng được cách khoảng. Thì đây là cái mùa giải mà cả Real cũng như là Mbappé với Ancelotti đều mong muốn là làm sao để có thể giữ vững được cái chiếc vô địch mà mình đã có trong tay của cái mùa rồi. Và liên tiếp 2 mùa thì nó sẽ là một cái kỷ lục cho cả nhà cầm quân cũng như là đối với lại Mbappé.
Khi Mbappé gia nhập Real Madrid, đội bóng đã không thiếu các ngôi sao lớn thế giới. Điều khiến lo ngại giống như ở PSG, anh khó có thể phát huy được phong độ tài năng trong một đội hình đã hoàn hảo, đặc biệt trong hàng tấn công của Real Madrid, đương kim vô địch Champions League. Nhưng điều này đã không xảy ra.
Trong cái đội hình của Real Madrid hiện tại đó, còn giữ gần như là toàn bộ các cầu thủ đã giành được cái chức vô địch của Champions League mùa rồi. Và đây chỉ có hai sự bổ sung mà đáng giá là một cầu thủ trẻ của Brazil là Endrick và trong hàng tiền đạo là Mbappe. Đội hình mà hiện mà giữ chức vô địch thì gồm toàn những cái siêu có giá rất là cao trên cái thị trường chuyển nhượng của thế giới. Ví dụ như là Vinicius Junior là cầu thủ đang có cái giá cao nhất, ngang ngửa với là Erling Haaland của Na Uy đang chơi cho Manchester City đó, có giá chuyển nhượng đến 200 triệu euro. Rồi các cái cầu thủ mà xuất sắc nhất của nước Anh, cao giá nhất là Bellingham, cũng đang chơi ở một cái vị trí hạt tấn công, cùng với lại kết hợp với lại Rodrigo của Brazil ở hàng trên. Thì như vậy á, thì tất cả các cái chuyên gia người ta đều đánh giá rằng Real Madrid á, có lẽ là cái đội bóng mà sở hữu được cái hàng tấn công hiện tại đó mạnh mẽ nhất, rất là uyển chuyển khi mà có sự bổ sung của Kylian Mbappe cho cái đội hình của Real Madrid. Với những cái trận đấu mà ở cái vòng bảng này kia thì có thể là vì họ còn phải tranh chấp cái vị trí ở trong cái La Liga với những cái đội bóng lớn như là Barcelona hay là Atletico Madrid. Còn với những cái trận knockout á, chắc chắn rằng là Real Madrid cần phải có cái cân nhắc để có thể tạo được những cái chiến thắng. Thì cái ở cái vòng 16 này, Real gặp đội bóng ở La Liga, một trong những đối thủ mà gọi là rất là kỳ dơ, và cũng là một cái huấn luyện viên cũng có nhiều kinh nghiệm, cho thấy rằng cái vòng 16 cũng không đơn giản. Tuy nhiên á, người ta đều tin rằng là những cái đối thủ mà mạnh cỡ như Manchester City mà Real Madrid cũng đã có giành được cái chiến thắng. Và cái chiến thắng đó là rõ ràng cái cú hat-trick của Mbappe, nó đã tạo một cái niềm tin rất lớn cho cái đội bóng này để có thể tiếp tục những cái trận đấu tiếp theo. Mặc dù chúng ta nói là những cái đối thủ tiếp theo toàn là những đối thủ hạng nặng.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Anh và Pháp chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch tạm ngừng bắn tại Ukraine. Hoa Kỳ gia tăng áp lực đòi Tổng thống Ukraine từ chức. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Israel cho nối lại viện trợ nhân đạo vào Gaza. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cuộc cãi vã giữa Volodymyr Zelensky và Donald Trump đẩy châu Âu vào cái thế của người cầm cờ bất đắc dĩ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế nói về chủ đề Hoa Kỳ nhòm ngó vào đất hiếm của Ukraine, đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về nước Pháp thắt chặt hợp tác quân sự với Việt Nam, tăng cường hiện diện ở Biển Đông, Thu Hằng trình bày tạp chí. Thưa quý thính giả, chương trình kỹ thuật ngày hôm nay do Arthur đảm nhiệm và chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Tuy nhiên, để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI tiếng Việt qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên YouTube.